37 Phẩm thập địa. Phật vẫn ở Bồ Đề Tràng, trở lại điện Phổ Quang Minh, nhập tam muội tên là Sát Na Tế Chư Phật. Chúng Bồ Tát tụ hội, Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền vì chúng Bồ Tát nói về 10 cái tam muội. Ở đây quý vị nghe nhớ, cái điện Phổ Quang Minh là của ai thỉnh Phật? Tức là Long Vương thỉnh Phật đó, điện Phổ Quang Minh. Bởi điện Phổ Quang Minh, ở trong cái điện Phổ Quang Minh đó, mà điện Phổ Quang Minh nó không có rời cái Bồ Đề Đạo Tràng, mà từ cái điện Phổ Quang Minh đó, Đức Phật tùy duyên mà lên trên các quả trời nói pháp. Cho nên ở trong cái bài sám, cái lời là Nguyễn Hương đó, cái kệ Nguyễn Hương, mình có đọc cái câu Quang Minh Đài xứng tánh khởi Phật sự đó, tức là Đài Quang Minh, tức là cái Đài Quang Minh ở trong cái điện Phổ Quang Minh này. Nhớ cái Đài Quang Minh đó hay là điện Phổ Quang Minh này để chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh sáng suốt của chư Phật. Cho nên từ cái pháp thân sáng suốt đó mà theo duyên giấy làm Phật sự, mà làm Phật sự không rời tự tánh. Cái ý nghĩa nó vậy. Bây giờ 10 cái tam muội đó là gì? Một là Phổ Quang Minh Đại Tam Muội, hai là Diệu Quang Đại Tam Muội, ba là Thứ Đệ Biến Vãng Chư Phật Quốc Độ Đại Tam Muội, bốn là Thanh Tịnh Thâm Tâm Hành Đại Tam Muội, năm là Tri Quá Khứ Trang Nghiêm Đại Tam Muội, sáu là Trí Quang Minh Đại Tạng Đại Tam Muội, bảy là Liễu Nhất Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Đại Tam Muội, tám là Chúng Sanh Sai Biệt Thân Đại Tam Muội, chín là Pháp Giới Tự Tại Đại Tam Muội, 10 là Vô Ngại Luân Đại Tam Muội. Nhập 10 thứ tam muội này, chúng có mà không phải có. Như vậy thì được 10 thứ tam muội này, đứng nhìn mặt tu chứng thì thấy có mà không phải có. Vì sao? Vì nó không còn có cái tướng năng sở nữa. Vì vậy mà thấy như có mà không phải có. 28 Phẩm Thập Thông. 10 thứ huệ, 10 thứ huệ phát minh, biết không mà chẳng phải không, mà chẳng không. Tức là 10 cái thứ huệ nó làm cho mình sáng được cái pháp, biết không mà không phải không, ở trên nó chứng có mà không phải có, ở dưới này biết không mà chẳng không. Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp thập thông, bởi vì ở trên 10 cái tam muội đó đó thì thấy như có mà nó không có có, vì nó không có tướng. Ở dưới này vì được 10 tam muội đó là không có tướng, cho nên nó không, không mà khởi cái hạnh nguyện lợi tham, cho nên không phải không. Vì vậy mình gọi là thập thông. Một là thiện tri tha tâm trí thành thông đó, người chỗ khác thì mình gọi là tha tâm thông, đơn giản là tha tâm thông. Hai là vô ngại thiên nhãn trí thành thông, chỗ khác mình gọi là thiên nhãn thông. Ba là túc trụ trú thành thông, nhật trí thành thông, túc trụ trí thành thông. Chỗ khác mình gọi là thành túc thông. Bốn là trí thành thông biết tột những kiếp vị lai, đây là gọi là cái gì thành thông rồi, túc mạng thông. Túc mạng thông, ở trên là thành túc thông, dưới này là túc mạng thông. Túc mạng thông. Năm là trí thành thông thiên nhĩ thanh tịnh vô ngại, đó là thiên nhĩ thông. Sáu là trí thành thông trụ thế thể tánh vô động tác mà qua tất cả cõi Phật, thì cái này nó hết của cái phần kia rồi. 7 là trí thành thông, khéo phân biệt tất cả ngôn từ. 8 là trí thành thông hiện vô số sắc thanh, chính là nhất thiết pháp trí thành thông. 10 nhập nhất thiết pháp diệt tận ta muội trí thành thông, thì cái thứ 6 bên kia là nó nằm cái thứ 10 ở đây. 10 tức là lậu tận thông đó. Diệt tận ta muội trí thành thông đó là thuộc về lậu tận thông. 29 phẩm thập nhẫn, định huệ quân bình, có không đều một mặt. Bồ Tát Phổ Hiền nói tiếp thập nhẫn: một âm thanh nhẫn, hai thuận nhẫn, ba vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, bốn như nguyễn nhẫn, năm như diệm nhẫn, sáu như mộng nhẫn, bảy như hưởng nhẫn, tám như ảnh nhẫn, chín như quá nhẫn, năm như không nhẫn, ở mười như không nhẫn. Thì như vậy, mười cái nhẫn này thì chúng ta thấy cái thứ nhất là âm thanh nhẫn. Âm thanh nhẫn là sao? Nói thường thì người ta nói mình nhẫn những âm thanh, phải không? Bị người ta khinh chê mắng nhiếc gì đó mình đều nhẫn, nhưng mà đây không phải. Nói rằng tất cả các cái tốt xấu hay dở ghét thương đó của người ta đem đến cho mình á, mình quán nó giống như âm thanh, nghe qua cái mắt nó không có còn. Bởi vậy cho nên qua hết không có nên chấp mà buồn mà giận mà thương mà ghét gì hết. Gọi đó là âm thanh nhẫn. Hai là thuận nhẫn, tức là tùy thuận, nghĩa là tùy thuận chúng sinh an trụ ở trong cái cảnh nào. Ở cảnh khổ thì mình trụ cảnh khổ để giáo hóa, ở cảnh vui thì trụ cảnh vui giáo hóa, tùy thuận, đó gọi là thuận nhẫn. Ba là vô sanh nhẫn, tức là cái được không còn có sanh, tức là ngã, pháp tức là pháp, hai cái đó đều không, cho nên gọi là vô sanh nhẫn. Rồi từ cái thứ tư tới cái thứ mười á, nào như nguyễn, như diệm, như mộng, như hưởng, như ảnh, như quá, như không đó. Thì ở thế gian chúng ta tu cái hạnh nhẫn nhục, thì mình nhẫn nhục khi người ta làm khổ mình, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng hành động, hoặc bằng cách nào đó làm cho mình khổ. Thì nếu mình là người biết tu á, thì mình sẽ nghĩ sao? Thôi ráng nhịn, phải không? Mình nhịn họ cho qua, mình tu rồi không lẽ đi đánh lộn, đi rầy lộn với họ. Ráng nhịn cho nó qua, nhịn cho qua, mà mình thấy cái lời nói, cái hành động của họ thiệt hay là không thiệt. Bởi thiệt cho nên nhịn thì nhịn, chứ nó ấm ức trong lòng lắm, phải không? Nghe là về nhà nằm thì nó cứ nhớ hoài, nó quên không được. Vì thấy nó là thiệt cho nên cái nhịn nó bị đè, bị nén, bị đè nén, cho nên rồi nó khó. Mình chỉ nhẫn tới cái giới hạn nào thôi, phải không? Cho nên người ta thường nói à đó, chửi người ta lần thứ nhất tôi nhịn rồi đó, lần thứ hai tôi nhịn đó, qua tới lần thứ ba thì sao? Thôi quá sức rồi thì nổ. Thì như vậy là tại vì mình thấy nó thiệt. Còn ở đây thì Bồ Tát thấy tất cả những cái việc đó, như nguyễn, như mộng, như là dương diễn, như là cái âm hưởng, như là cái bóng, như là cái việc quá ra, có gì thiệt đâu mà thành ra thấy người ta nói, nghe người ta chửi mà biết nó là giả dối, có thiệt đâu. Cho nên nó nhẫn mà không có đè bẹp, không có kềm giữ gì hết trơn, vì biết rõ nó không thiệt. Như vậy đây nhẫn là do cái trí tuệ sáng suốt thấu được cái lẽ thật của nó. Những cái lời nói, những cái hành động nó là huyễn quá, không thật. Mà không thật thì chấp vào đâu mà giận mà hơn. Cho nên nhẫn mà không có nhẫn gì hết, phải không? Nhẫn vào trong lòng nó nhẹ nhõm chứ nó không có nặng.
theo cái cách mà đè nén mà theo cái thông thường của mình à, thì như vậy mới hiểu cái nhẫn của Bồ Tát là chỗ đó. 30 phẩm A Tăng Kỳ, số quá nhiều không thể tính đếm được, để nói lên công đức quảng đại của Phật không thể tính lường. 31 phẩm thọ lượng, tổng cùng thời gian không còn ngàn mé, nói tuổi thọ Phật thì không còn giới hạn nào tính hết. Thì đây cũng giống như cái phẩm thọ lượng ở trong Kinh Pháp Hoa, nói cái thọ lượng của Phật không có ngàn mé. 32 phẩm chư Bồ Tát trụ xứ rộng khắp mười phương không thấy chỗ nơi. Bởi vì ở đây là nói pháp thân Phật, thì nói pháp thân Phật thì Bồ Tát mà đối diện đây cũng thông suốt được pháp thân, cho nên cái chỗ trụ của các ngài cũng không có giới hạn. 33 phẩm Phật bất tư nghị pháp, sắp thành diệu giác trước chứng diệu pháp, do ngoại thành của Phật gia hộ khiến Bồ Tát Liên Hoa Tạng giải thích pháp bất tư nghị của Phật, nghĩa là Phật có những pháp không thể nghĩ lường được, không thể tính kể được, cho nên gọi là bất tư nghị. Thì như vậy ở đây chúng ta học kinh Hoa Nghiêm nói cái pháp Phật không thể nghĩ bàn, thì các kinh A Hàm có nói pháp Phật nghĩ bàn được không? Ví dụ như có lần Đức Phật vào trong rừng, cái rừng gì quên tên, rồi ngài nói những cái gì ta biết ta dạy các ngươi như là lá cây nắm trong bàn tay của ta, phải không? Còn những cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như là lá cây trong rừng, thì như vậy cái pháp Phật có tư nghị được không? Những cái mình học được cũng nói nhỏ xíu không thấm vào đâu hết, còn cái của Phật biết mà không dạy được cho mình đó, nó không có thể tính lường nổi. Vì vậy mà ở đây nói pháp Phật bất tư nghị, ở trong các kinh A Hàm cũng nói như vậy. 34 phẩm Như Lai thập tướng thân hải, ở thập thân tướng hải, diệu pháp đã xong thành tựu diệu thân, Bồ Tát Phổ Hiền nói cả thải 97 tướng hải của Như Lai. Nó khi mà đạt được diệu pháp rồi thì nó sẽ có được cái diệu thân. Bởi vậy cho nên diệu thân nó có 97 tướng hải, mỗi cái tướng rộng thênh thang như biển. 35 phẩm Như Lai tùy hảo quang minh công đức, đây là nói rõ hạnh đức của Như Lai. Phật gọi Bồ Tát Bửu Thủ làm người đối cơ để nói tướng hảo của Như Lai. Bửu là báo, thủ là đứng đầu, tức là Bồ Tát mà đứng đầu trong các thứ báo đó để nói về tướng hảo của Phật. 36 phẩm Phổ Hiền hạnh, tức là công đức đã viên mãn cần phải khởi dụng độ sanh. Bồ Tát Phổ Hiền vì chư Bồ Tát nói pháp lìa chướng, cái chướng là tam chướng, cái là ngũ cái đó, và các hạnh lợi tha của Phổ Hiền. 37 phẩm Như Lai xuất hiện, Phổ Hiền tức nơi tâm mình, vì thế nên hiện bài quả tướng. Đức Thế Tôn phóng quang nơi tướng bạch hào giữa chặng mài, tên Như Lai xuất hiện xoay khắp mười phương. Phật lại phóng quang nơi miệng, tên Vô Ngại Quý, Vô Ngại Vô Quý chiếu khắp mười phương. Quý vị thấy hai cái hiện tướng phóng quang, phóng quang ở giữa chặng mài đó đó là Như Lai xuất hiện, tức là trí tuệ Phật. Còn phóng quang ở miệng đó là Vô Ngại Vô Quý, tức là Vô Ngại Biện Tài đó, nghĩa là vô quý không có sợ sệt. Như vậy thì tức là cái hào quang nó để biểu trưng cho Phật giảng thuyết không có chướng ngại, giảng thuyết không có sợ sệt. Người đối cơ thưa hỏi là Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, hỏi pháp xuất hiện của Phật, thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm thành thánh đạo, làm thánh đạo, chuyển pháp luân cho đến thị hiện nhập niết bàn. Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp, tới đây là ngài Phổ Hiền đáp bao nhiêu hạnh đó. 38. Phẩm ly thế gian nương giải thành tựu hạnh viên dung. Bồ Tát Phổ Huệ hỏi 200 câu, Bồ Tát Phổ Hiền đáp 2000 hạnh. Tuy hành các hạnh mà vẫn không tánh phi tướng, đã vượt hẳn thế gian mà không rời thế gian. Như vậy thì những cái hạnh của Bồ Tát là hành các hạnh mà hạnh đó nó không có tánh, nó phi tướng, vì vậy mà nó vượt hẳn thế gian mà không rời thế gian, đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. 39. Là phẩm nhập pháp giới, phẩm này là dài nhất, 21 quyển. Phật chẳng rời đạo tràng đến rừng thể đa tức là rừng Kỳ Đà, ngự trong trùng các đại trang nghiêm. Phật nhập tam muội sư tử tần thân, chữ tần thân này tức là thoải mái tự tại đó, là tần thân. Muốn khiến đại chúng chống chứng phổ môn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ra khỏi lầu thiện trụ. Nên là ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ cái lầu thiện trụ này ở, thiện là khéo, trụ là ở đó, từ cái lầu khéo ở đi về phương Nam đến Phước Thành, tức là cái thành tạo thành công đức đó, ở phía đông, ở chỗ ngôi tháp cổ Phật, tháp của Phật xưa Má Pháp. Đại chúng đa số phát tâm Bồ Đề, duy có thiện tài đồng tử phát tâm cầu tiến. Nên mấy vị kia phát tâm Bồ Đề nhưng mà không có cầu tiến, có ngài thiện tài đồng tử cầu tiến. Cho nên rồi trải qua 53 vị thiện tri thức, mỗi nơi được một môn giải thoát tâm muội. Rốt sao gặp Bồ Tát Phổ Hiền, nơi mỗi lỗ chân lông chống chứng môn giải thoát gồm đồng quả hải. Như vậy thì ở cái phẩm này nói rất đầy đủ về cái công hạnh tu của người tu Bồ Tát hạnh từ khi sơ phát tâm cho tới viên mãn, đó là trải qua 53 vị. 53 vị đó thì chúng ta tính thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập gì nữa, thập địa, rồi gì nữa, rồi đẳng giác, diệu giác 52, còn cái ban đầu nữa là cái phát tâm nữa, thành ra cộng lại là 53. Bởi vậy cho nên cái người mà khiến cho thiện tài đồng tử phát tâm đó, là ngài Văn Thù. Mà ngài Văn Thù gốc là ngài ở cái lầu gì, lầu thiện trụ. Bây giờ ngài rời cái lầu đó đi tới Phước Thành, ngài thuyết pháp ở một ngôi cổ tháp, rồi nhiều người phát tâm, mà chỉ có thiện tài đồng tử ngài mới quyết tâm đi cầu Phật đạo, được ngài giới thiệu đầu tiên đến một tỳ kheo. Thì như vậy rồi tôi nói đại cương trước để rồi quý vị thấy rõ sao. Cũng như bây giờ mình đặt câu hỏi, chứ ai xúi dục mình đi tu? Quý vị trả lời dùng câu hỏi cho tôi coi, ai xúi dục quý vị đi tu? Ba cũng không muốn cho, má cũng không muốn cho, rồi bà con cũng đâu có ai chịu, phải không? Không ai muốn mình tu, mà tại sao mấy người đi tu? Cái gì xúi dục? Thì chúng ta không biết tại sao đi tu, nhưng mà sự thật đó, đó là từ cái căn bản trí sẵn của mình. Nhờ có căn bản trí đó mà cái phiền não nó hơi mỏng một chút á, cái nó lé ánh sáng, nó thúc mình đi tu. Thúc mình đi tu. Còn mấy người mà bị dày quá, phiền não dày quá, nó không có lé ánh sáng được, cho nên rồi họ để im đó, chứ họ không đi tu. Còn mình nhờ nó lé được chút, rồi cái nó thúc mình đi tu. Như vậy thì cái mình đi tu đó là do cái căn bản trí nó xúi dục. Cho nên ở đây nói là ngài Văn Thù xúi ngài thiện tài đồng tử đi tu. Giảng rồi cái giới thiệu tới các vị Bồ Tát để hỏi đạo. Thì qua 52 vị Bồ Tát, mà cái người đầu là người Bạch Văn Thù, rồi cộng lại là 53. Như vậy thì 52 vị Bồ Tát sau đó, mỗi vị Bồ Tát dạy mỗi hạnh, nếu qua một vị Bồ Tát thì chứng được cái tam muội. Thì những cái hạnh này đó, quý vị đọc kỹ trong Kinh Quang Nghiêm thì nó rõ, tôi chỉ nói lượt thôi. Bởi vậy cho nên qua được 52 vị này rồi thì ngài được vô số cái pháp môn tam muội giải thoát, nhiều như là biển. Bây giờ mới đi thứ tự. Một là tỳ kheo Đức Văn trên núi Diệu Phong trong nước Thắng Lạc ở phương Nam, được pháp môn ức niệm nhất thiết chư Phật, cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Đầu tiên là ngài Văn Thù giới thiệu lên gặp tỳ kheo Đức Văn trên ngọn núi Diệu Phong, nhưng mà thiện tài leo lên ngọn núi Diệu Phong tìm không ra, tìm mãi không được, thì trở xuống, thì trở xuống nó thấy bên ngọn kia kìa, đó là Diệu Phong đó, thì có tỳ kheo Đức Văn đó bạn, rồi tìm qua bên đó hỏi đạo mới chứng được cái tam muội ức niệm nhất thiết chư Phật, cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến. Như vậy thì núi Diệu Phong là biểu trưng cho cái pháp thân. Trên pháp thân là chỗ không có ngôn ngữ, cho nên tới đó không gặp, mà qua cái Biệt Phong trên núi khác, tức là phương tiện, thì mới có ngôn ngữ, mà có ngôn ngữ thì mới dạy được. Vì vậy mà mới qua bên kia. Bởi vậy nên là đọc cái này tôi mới hứng, tôi để trong cái bài sám của mình đó, trên ngọn Diệu Phong dông tự tại đó. Bây giờ quý vị đi thông thả trên ngọn núi pháp thân, pháp thân mình dông tự tại, không chướng không ngại gì hết, thì nó có gốc có ngọn, chứ không phải mà đặt tự ý. Vì vậy nên mình hiểu được cái này thì mình mới có những cái cảm thông được.